Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 6 năm 2022. Brussels tuyên bố ủng hộ trao quy chế ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Bắc Kinh hạ thủy tàu sân bay thứ ba trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới thông qua các thỏa thuận lịch sử. Mỗi ngày một sự kiện chiếm thế thượng phong về quân sự tại châu Á, Trung Quốc đã gần đến đích. Theo dòng thời sự, phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga trong lúc khả năng của quân đội Trung Quốc lại bị coi nhẹ? Thưa quý vị, như Ukraine mong đợi, hôm nay Ủy ban châu Âu ra khuyến nghị trao quy chế ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh một quyết định lịch sử. Moscow ngay lập tức đã có phản ứng cho rằng Liên hiệp châu Âu đang thao túng Ukraine. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo ba nước Liên Âu hàng đầu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi cùng với Tổng thống Rumani trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao quy chế ứng viên tức thì gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Pháp lưu ý thêm rằng, bất kể ý kiến của Ủy ban châu Âu có ra sao, thì quy chế này phải được thống nhất tuyệt đối của 27 nước thành viên trong kỳ họp thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 6 tới đây. Các nước Đông Âu vốn lo âu trước những hiểm họa ở sát biên giới, tỏ ra đồng tình, nhiều nước khác như Đan Mạch hay Hà Lan thì thể hiện sự dè dặt. Cũng trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Pháp thông báo hỗ trợ thêm cho Ukraine 6 khẩu pháo tự hành Kaza. Tính đến hôm nay, Pháp cho biết đã cung cấp cho Kiev 12 khẩu pháo, được biết là có độ chính xác cao. Từ Kiev, đặc phái viên đài RFI Pauline Goda nhận định về chuyến công du Kiev của lãnh đạo 4 nước.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attendait des annonces concrètes, notamment de la part de la France, et il les a eues.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trông đợi những thông báo cụ thể, đặc biệt là từ phía Pháp, và ông đã được tọa nguyện. Lãnh đạo bốn nước châu Âu cho thấy họ đã không đến Kiev tay không khi tuyên bố là châu Âu sẽ giao vũ khí cho Ukraine. Ông Emmanuel Macron dường như là đã khôi phục được lòng tin, nhất là sau cuộc tranh cãi liên quan đến những tuyên bố của ông về nước Nga. Tổng thống Pháp thực vậy đã kêu gọi không nên làm nhục Moscow. Volodymyr Zelensky giải thích mọi chuyện đã được sang trang. Tổng thống Pháp cũng đã nhiều lần nhấn mạnh nhiệm vụ của nước Pháp là phải đến Kiev để nói rằng chúng tôi ở đây. Bốn nhà lãnh đạo còn nhất trí tuyên bố ủng hộ việc cấp ngay quy chế ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Hôm nay Ủy ban châu Âu sẽ phải đưa ra ý kiến và cho biết là có đồng ý trao quy chế ứng viên này hay không cho chính quyền Kiev. Cũng xin nhắc lại là theo một bản thăm dò gần đây, 91% người Ukraine được hỏi cho biết đồng tình với việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Tại Kiev, nhiều người dân cho biết là sự hậu thuẫn này khiến họ hài lòng, có điều là đến hơi muộn.
Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ và Liên hiệp châu Âu cho rằng Nga nên nhanh chóng chấp nhận mở các cảng biển của Ukraine để xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc hiện đang được cất trữ trong các kho cảng, giúp giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu, Trọng Thành lược thuật.
Kêu gọi này được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Liên hiệp quốc. Hãng tin Pháp AFP cho biết, từ nhiều tuần nay, Liên hiệp quốc thương lượng với Moscow, Kiev và Ankara về một thỏa thuận cho phép ngũ cốc của Ukraine được rời các cảng biển an toàn và các loại phân bón do Nga sản xuất được trở lại với thị trường thế giới. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, ông Tom Vilsack, sau cuộc họp đã hối thúc Nga, xin trích, có hành động ngay lập tức để khai thông các cảng biển và chấm dứt chiến tranh. Đồng thời ông kêu gọi Moscow không nên sử dụng lương thực như một vũ khí. Trước những phàn nàn từ Nga cho rằng xuất khẩu bị cản trở do các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ nhắc lại các lệnh cấm vận của họ không nhắm vào lương thực và phân bón. Tương tự, Liên hiệp châu Âu thông qua lãnh đạo ngành ngoại giao Joseph Borrell khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt của Liên Âu không phải là nguyên nhân gây ra nạn khan hiếm lương thực. Mỹ và Liên hiệp châu Âu tố cáo Nga phong tỏa 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine cất trữ tại các kho cảng biển. Theo AFP, nếu như các bên đạt được một thỏa thuận, thì điều này sẽ làm hạ giá lương thực và làm giảm nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới, vốn ngày càng trở nên nghiêm trọng do cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành. Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc đó khi cho rằng những nước này đang tìm cách xin trích đổ lỗi cho Nga với những cáo buộc không có cơ sở về những vụ oanh kích phá hủy kho trữ ngũ cốc, ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc, lời lẽ trong nguyên văn. Trong khi chờ đợi có được một thỏa thuận quốc tế, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết là Paris sẵn sàng hỗ trợ để Bucharest trung chuyển một lượng lớn ngũ cốc bị phong tỏa ở Ukraine qua hải cảng Romania.
Còn tại Nhật Bản, hãng hàng không giá rẻ JetBlue cách nay 2 hôm thông báo đổi logo để tránh việc mọi người nhầm tưởng rằng hãng đang ủng hộ cuộc xung đột đẫm máu ở Ukraine. Logo của JetBlue có chữ Z giống với biểu tượng của quân đội Nga ở Ukraine. Chủ tịch hãng ông Shingo Nishida lấy làm tiếc về sự trùng hợp này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederic Charles tường trình.
Giống như Ukraine, Nhật Bản là nước láng giềng của Nga. Và kể từ khi Ukraine bị Nga xâm lược, Nhật Bản đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với Kiev. Hãng hàng không giá rẻ JetBlue, một công ty con của Japan Airlines, chắc hẳn đã nghĩ đến tâm trạng bài Nga của hành khách khi quyết định thay đổi logo của hãng. Hình logo hiện nay giống chữ Z của quân đội Nga ở Ukraine. Một số người có thể ngạc nhiên khi nhìn thấy logo này, chủ tịch của JetBlue lý giải. Tốt hơn hết là thay đổi nó để chấm dứt nỗi lo lắng này. Ông nói thêm, logo mới có dạng hình học màu xanh lá cây đen và trắng. Trong khi đó ở ngoại ô Tokyo, người ta đã phát hiện một con búp bê bằng rơm được đóng bằng một chiếc đinh lớn trên một cái cây thiêng trong một ngôi đền thần đạo. Và trên ngực con búp bê có dòng chữ cầu cho cái chết của Vladimir Putin. Những con búp bê tương tự đã được đóng đinh trong hàng chục ngôi đền khác. Người tạo ra con búp bê là một người đàn ông 72 tuổi đã về hưu. Ông ta bị bắt vì tội xâm phạm bất hợp pháp không gian thuộc sở hữu tư nhân. Trước khi vứt con búp bê đi, ngôi đền phải thanh tẩy nó, vì con búp bê có chứa linh hồn của Vladimir Putin.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Hải quân Trung Quốc vừa có thêm một tàu sân bay thứ ba hiện đại hơn so với hai chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông. Hôm nay, chiếc hàng không mẫu hạm Phúc Kiến đã được hạ thủy ngoài khơi Thượng Hải. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington trong hồ sơ Đài Loan, mà tới nay Trung Quốc vẫn xem như là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. Thanh Hà cho biết tiếp.
Hàng không mẫu hạm Phúc Kiến hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế và tự đóng. Tàu được trang bị công nghệ tối tân như là hệ thống phóng máy bay, được cho là gần ngang tầm với công nghệ của Mỹ. Hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc có khả năng phóng đi nhiều máy bay hơn và phóng những chiếc máy bay lớn hơn, mang theo nhiều vũ khí hơn so với của tàu Liêu Ninh hay Sơn Đông. Sau lễ hạ thủy, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ còn phải mất nhiều năm mới có thể đi vào hoạt động. Trong tương lai, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng răn đe và tác chiến ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh đã mất hơn một chục năm để cải tạo Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên mua lại của Ukraine và đã cần đến gần 2 năm từ khi hạ thủy Sơn Đông cho đến khi có thể điều chiếc hàng không mẫu hạm này tham gia các cuộc tập trận đầu tiên và tham gia các chiến dịch xa bờ. Vẫn theo AFP, lễ hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục cảnh báo trước mọi ý đồ độc lập của Đài Loan. Đây cũng là một tín hiệu mạnh mà Trung Quốc nhắm gửi tới Hoa Kỳ, điểm tựa về an ninh của Đài Bắc, đến chính quyền của Tổng thống Thái Anh Văn và cả các quốc gia trong vùng Biển Đông cũng như ở Hoa Đông. Chuyên gia về Trung Quốc Colin Ko, Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore đánh giá với một chiếc hàng không mẫu hạm hiện đại như Phúc Kiến, Trung Quốc càng gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực từ Nhật Bản đến Philippines hay Việt Nam, bởi khi cần ít nhất Bắc Kinh có thể huy động tức thời một hàng không mẫu hạm can thiệp xa bờ khi xảy ra chiến tranh. Mỹ hiện có 11 chiếc hàng không mẫu hạm đang hoạt động. Anh Quốc cũng có 2 chiếc, Pháp, Nga, Ý, Ấn Độ và Thái Lan. Mỗi nước có một tàu sân bay.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh ông Nicholas Burns hôm qua cho biết Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt cho đến năm 2023. Ông cảnh báo chiến lược Zero Covid của Bắc Kinh có hại cho thương mại. Phan Minh trình bày.
Theo hãng tin AFP, ông Nicholas Burns phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings. Theo nhận định của tôi là chúng ta sẽ chứng kiến chính sách Zero Covid tiếp tục được duy trì cho đến đầu năm 2023. Việc Trung Quốc bị phong tỏa tiếp tục gây xáo trộn chuỗi cung ứng, vốn đã gặp nhiều khó khăn và khiến các công ty nước ngoài phải trì hoãn các dự án đầu tư mới. Ông Burns nói thêm, đó là một thị trường quá lớn để các quốc gia rời bỏ. Vì vậy, chúng ta không thấy có nhiều công ty rời bỏ Trung Quốc hoàn toàn. Từ những cuộc trò chuyện với các doanh nhân Mỹ, đại sứ vẫn cho biết họ còn rất do dự khi đầu tư vào trái phiếu trong tương lai trước khi mọi chuyện này chấm dứt. 1/4 các công ty Mỹ ở Thượng Hải đang giảm đầu tư vào thành phố được coi là thủ phủ kinh tế của Trung Quốc và hầu như tất cả đều dự đoán là doanh thu của họ sẽ giảm trong năm nay, theo một nghiên cứu do Phòng Thương mại Mỹ Amcham ở Thượng Hải công bố hôm 15 tháng 6. Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng trên thế giới duy trì chiến lược Zero Covid với việc cách ly những người có kết quả xét nghiệm dương tính, áp dụng biện pháp phong tỏa theo trọng điểm và bắt buộc xét nghiệm PCR.
Pháp hôm nay khép lại cuộc vận động tranh cử cho vòng 2 bầu cử quốc hội ngày Chủ nhật 19 tháng 6. Theo các kết quả thăm dò mới nhất, đa số dân Pháp không muốn Tổng thống Emmanuel Macron có đa số tuyệt đối, cũng như không muốn lãnh đạo liên minh cánh tả ông Jean-Luc Mélenchon làm Thủ tướng Chính phủ. Thanh Phương giải thích.
Kết quả thăm dò thực hiện cho nhật báo Le Figaro trước hết cho thấy tỷ lệ vắng mặt sẽ cao giống như trong vòng 1, tức là khoảng 53%. Liên minh đồng lòng của Nguyên thủ quốc gia Pháp sẽ chỉ có được đa số tương đối với khoảng từ 250 đến 280 ghế, tức là mất từ 80 đến 90 nghị sĩ so với năm 2017, do có đến 70% số người được hỏi cho biết không muốn một đa số tuyệt đối cho Tổng thống Pháp. Mặc dù các thăm dò trước đó cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho Liên minh Đồng lòng và Liên minh cánh tả NUPES do Chủ tịch Đảng nước Pháp bất khuất dẫn đầu là xích sao, nhưng khảo sát nói trên cho thấy nghịch lý ở chỗ là chỉ có 32% số người được hỏi ủng hộ ông Jean-Luc Mélenchon làm lãnh đạo chính phủ. Cuộc vận động tranh cử kết thúc với những tranh cãi xung quanh chuyến công du các nước Đông Âu và Kiev của chủ nhân điện Élysée. Liên minh NUPES và đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc tố cáo Tổng thống Pháp dùng lá bài Ukraine cho mục đích tranh cử. Trước những chỉ trích gay gắt đó, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định ông phải nắm giữ trọn vẹn vai trò Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu cho đến hết ngày 30 tháng 6, 2022.
Còn tại Mỹ, hôm qua đã diễn ra phiên điều trần thứ 3 của Ủy ban đặc biệt điều tra vụ tấn công vào điện Capitol ngày 6 tháng Giêng năm vừa qua. Các thành viên của Ủy ban quan tâm đến những áp lực mà cựu Phó Tổng thống Mike Pence phải hứng chịu sau khi ông chứng nhận cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nodan tường trình.
Le président de la commission, le représentant démocrate du Mississippi, Benny Thompson, le dit.
Chủ tịch ủy ban Benny Thompson, một đại diện của đảng dân chủ từ bang Mississippi, thừa nhận ông thường không đồng ý với Mike Pence, nhưng ông hoan nghênh lòng dũng cảm của cựu phó tổng thống Mỹ vào ngày 6 tháng Giêng, bởi ông Mike Pence đã phải hứng chịu áp lực. Áp lực là dựa trên ý kiến của một luật sư thân cận với Donald Trump, John Eastman. Vị luật sư này giải thích với ông Pence rằng ông có quyền không chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đây là một việc bất hợp pháp và John Eastman biết điều đó theo lời cố vấn pháp lý của phó tổng thống. Điều đó đã không ngăn cản Donald Trump tiếp tục gây áp lực với Mike Pence trong một cuộc điện thoại căng thẳng vào ngày hôm đó để thông qua kế hoạch mà ông biết là vi phạm luật. Và theo một nhân chứng, ông Trump đã gọi phó tổng thống là một đồ hèn nhát. Ông Pence tiếp tục chịu áp lực trong lúc đọc bài phát biểu trước cuộc tấn công và bị áp lực cả trên mạng xã hội sau khi những kẻ bạo loạn xâm nhập vào điện Capitol. Đến lúc đó, bộ phận an ninh đã đưa Mike Pence đến nơi an toàn, không xa những kẻ đe dọa tính mạng ông. Áp lực đó còn được thể hiện trong một email của John Eastman được gửi vài giờ sau cuộc nổi loạn để cố gắng đình chỉ quá trình đã được tiến hành. Ông Eastman sau đó đã xin Tổng thống ân xá nhưng đã bị bác đơn. Bị ủy ban triệu tập và thẩm vấn, ông quyết định vẫn giữ im lặng.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực thương mại, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm nay đã thông qua các thỏa thuận được đánh giá là lịch sử về đánh bắt cá, y tế và an ninh lương thực sau hơn 5 ngày đàm phán căng thẳng.
Cuộc đàm phán tại Geneva trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới WTO lần thứ 12 bắt đầu hôm 12 tháng 6 vừa qua, với sự tham gia của Bộ trưởng Thương mại của hơn 100 quốc gia, đã thông qua tổng cộng 6 thỏa thuận. Reuters trích dẫn lời Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, nói với các bộ trưởng, gói thỏa thuận các vị ký kết sẽ tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. Kết quả chứng minh rằng WTO trên thực tế có khả năng giải quyết các trường hợp cấp bách của thời đại này. Bà Okonjo-Iweala nhận định, kết quả của các cuộc thương thuyết này là chưa từng có, bao gồm những đột phá lớn về hai chủ đề được tranh luận sôi nổi nhất là đánh bắt cá và quyền sở hữu trí tuệ đối với bằng sáng chế vaccine COVID-19. Việc dỡ bỏ tạm thời các bằng sáng chế vaccine COVID-19 để cho phép các nước đang phát triển sản xuất và xuất khẩu vaccine đã gây chia rẽ WTO kể từ khi đại dịch bắt đầu và đã bị những lời chỉ trích gay gắt từ những người vận động hành lang, nhưng cuối cùng văn bản vẫn được thông qua. nhiều nhà quan sát đã hoan nghênh các thỏa thuận này và nhận định rằng điều này sẽ tạo động lực mới cho WTO đang suy yếu sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạn chế khả năng can thiệp của tổ chức này vào các tranh chấp thương mại.
Sau đây là các phần tin khác.
Hôm qua 16 tháng 6, FIFA đã công bố danh sách những thành phố sẽ tổ chức các trận đấu của vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup được đăng cai tại 3 quốc gia. Trong 16 thành phố được chọn, Hoa Kỳ dẫn đầu với 11 thành phố, sau đó là Mexico 2 thành phố, cuối cùng là Canada 3 thành phố. Sân Azteca ở Mexico City sẽ trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức 3 kỳ World Cup sau các năm 1970 và năm 1986.
Pháp, Tây Ban Nha và Ý đang hứng chịu một đợt nắng nóng đến sớm chưa từng có. Theo dự báo trong những ngày sắp tới, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C. Hôm qua, 25 tỉnh thành ở Pháp phải được đặt trong báo động màu cam, 12 tỉnh báo động đỏ, tức chiếm đến 1/3 diện tích đất nước. Nắng nóng gay gắt có khi lên đến 39-40 độ C, khiến nhiều trường học ở những vùng báo động đỏ phải cho phép học sinh ở nhà. Nhiệt độ cũng tăng cao trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha từ cuối tuần trước, với đỉnh nhiệt lên đến 43 độ C, gây ra nhiều trận cháy ở vùng Catalunya, Tây Bắc Tây Ban Nha, thiêu rụi 500 hecta rừng. Theo chính quyền vùng, hỏa hoạn có nguy cơ lan rộng đến 20.000 hecta rừng. Còn tại Ý, hiện tượng đất bị khô cằn dưới tác động của nắng nóng gay gắt khiến vùng đồng bằng Po phía bắc đất nước đối mặt với một trận hạn hán tệ hại nhất trong 70 năm qua. Chính quyền nhiều thành phố ở vùng Po buộc phải ra định mức cấp nước, vùng Lombardia tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Canada chuẩn bị trước nguy cơ nhu cầu phá thai tăng. Mức tăng này chủ yếu sẽ đến từ Mỹ, do năm băng sát cạnh biên giới với Canada rất có thể ban hành lệnh cấm phá thai nếu tòa án tối cao của Mỹ hủy bỏ luật quy định trong hiến pháp. Phụ nữ Mỹ có nhu cầu phá thai có thể sẽ được tiếp nhận ở Canada với điều kiện có passport và đủ nguồn tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chiếm thế thượng phong về quân sự tại châu Á, Trung Quốc đã gần đến đích, Thanh Hà trình bày.
Dằn mặt Hoa Kỳ cảnh cáo Đài Loan thị uy với Nhật, uy hiếp Đông Nam Á, phải chăng đó là những thông điệp Bắc Kinh muốn nhắm gửi qua sự kiện hạ thủy tàu sân bay Tối Tân Phúc Kiến vào ngày hôm nay? Dù vậy, đây chỉ là một sự tiếp nối trong chiến lược tăng ngân sách quốc phòng để Trung Quốc qua mặt Mỹ, khẳng định vị thế thượng phong về quân sự trong khu vực và thực hiện tham vọng chiếm đoạt Đài Loan bằng sức mạnh. Chiếc tàu sân bay thứ ba của Hải quân Trung Quốc mang tên Phúc Kiến, tỉnh đối diện với Đài Loan, đã được hạ thủy vào lúc mà Bắc Kinh tuyên bố là sẽ đánh đến cùng nếu như Đài Loan, một tỉnh thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đòi độc lập. Còn về phía Mỹ thì chính quyền Biden duy trì nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất nhưng lại sẵn sàng can thiệp trong trường hợp mà Đài Loan bị tấn công. Nhưng hàng không mẫu hạm mới của Hải quân Trung Quốc chẳng những là nhằm nhắc nhở cả Hoa Kỳ lẫn Đài Loan chớ vượt làn danh đỏ, mà đấy còn là một tín hiệu Bắc Kinh gửi tới nhiều nước châu Á, trong đó có một số quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông như Việt Nam, Philippines hoặc Nhật Bản. Theo như ghi nhận của nhà nghiên cứu Colin Coe, Đại học Công nghệ Singapore, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Trên thực tế, những quyền lợi kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Hoa Lục càng lúc càng lớn, nhu cầu bảo đảm an ninh qua đó cũng lớn theo. Đấy là lý do vì sao mà từ lâu nay Bắc Kinh đã liên tục tăng các chi phí quốc phòng, và hàng không mẫu hạm thứ ba chỉ là một bằng chứng mới thể hiện chiến lược phòng thủ đó, cũng như là tham vọng quân sự của Trung Quốc. Báo Washington Post số ra ngày hôm qua báo động sự bành trướng quân sự của Trung Quốc gần đạt tới mức nguy hiểm. Từ nhiều năm nay, ông Tập Cận Bình đã đề ra mục tiêu là phải có một sức mạnh quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ vào ngưỡng 2027. Gần đây nhất, trong khuôn khổ Hội nghị An ninh châu Á Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa không còn che giấu mục tiêu đánh Đài Loan và sẽ đánh đến cùng trong trường hợp mà đảo này tuyên bố độc lập. Trung Quốc cũng đã công khai đe dọa bất kỳ một ai can thiệp vào hồ sơ Đài Loan. Một số nhà quan sát lo ngại nguy cơ Bắc Kinh chiếm đoạt Đài Loan bằng sức mạnh quân sự càng rõ nét sau khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đường đem quân xâm chiếm Ukraine, một quốc gia có chủ quyền. Lo ngại này càng được củng cố thêm với phân tích của tư lệnh lực lượng Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là Đô đốc John Aquilino, Được Washington Post trích dẫn, theo ông thì Trung Quốc đã tích lũy vũ khí quy ước và vũ khí hạt nhân ở mức độ cao chưa từng thấy, với tham vọng làm thay đổi tương quan lực lượng tại châu Á, làm bá chủ khu vực này. Trung Quốc càng lúc càng mở rộng sự hiện diện quân sự ở châu Á, từ căn cứ hải quân Riam ở Campuchia cho đến thỏa thuận về an ninh với quần đảo Solomon ở Nam Thái Bình Dương và trước đó nữa là những công trình bồi đắp căn cứ quân sự ở Biển Đông. Thế rồi gần đây nhất, hôm đầu tuần Bắc Kinh đã mạnh mẽ tuyên bố rằng eo biển Đài Loan không thuộc vùng biển quốc tế. Trung Quốc thực sự tỏ ra tự tin vào tiềm lực quân sự của mình. Đô đốc Aquilino không thể xác định một cách chính xác về thời điểm mà Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ tại châu Á và thậm chí là đủ tự tin để tính đến chuyện xâm chiếm Đài Loan. Thế nhưng, theo tư lệnh lực lượng Mỹ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì rõ ràng thập niên 2020 này là thời điểm mang tính quyết định đối với Mỹ bởi vì Trung Quốc đang thực sự thách thức Washington. John Aquilino nhìn nhận, không dễ mà duy trì thế thượng phong của Hoa Kỳ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đành rằng Washington đã có nhiều nỗ lực để đầu tư thêm, nhưng các chương trình đó đang bị chậm trễ về nhiều mặt. Có lẽ là Mỹ cũng không còn nhiều thời gian trong cuộc chạy đua với Trung Quốc để tiếp tục giữ thế thượng phong về quân sự tại châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thanh Phương nói về Trần Bích Quân và mong muốn phục hồi di sản điện ảnh Việt Nam. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Trung Quốc với Đài Loan, chiến tranh hay hòa bình. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Trọng Thành nói về chủ đề phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga trong khi khả năng của quân đội Trung Quốc lại bị coi nhẹ. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh công bố bản đề cương chuẩn bị cơ sở pháp lý cho các can thiệp quân sự phi chiến tranh ngoài Hoa Lục. Cùng ngày trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc tấn công Ukraine của Moscow, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ Nga bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên bố được nhiều người ghi nhận như sự khẳng định quan hệ cứng rắn khác thường với phương Tây. Liệu Trung Quốc có tiến hành các cuộc can thiệp quân sự bên ngoài lãnh thổ trong thời gian tới? Và Hoa Kỳ có sẵn sàng đối phó với các hành động phiêu lưu quân sự của Trung Quốc hay không? Đây là các câu hỏi mà nhiều chuyên gia, nhà quan sát đặt ra. Trang mạng chuyên về chính trị và an ninh quốc tế Politico có một bài nhận định đáng chú ý với câu hỏi phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga trong lúc khả năng của quân đội Trung Quốc đã bị coi nhẹ, đăng ngày 15 tháng 6, nhấn mạnh đến việc tình báo Mỹ bị nhiều chỉ trích trong việc nắm bắt và dự báo khả năng hành động của quân đội Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự của RFI xin giới thiệu một số nét chính. Câu hỏi thứ nhất, nhận định về việc tình báo Mỹ đánh giá thấp và đánh giá không sát khả năng hành động của quân đội Trung Quốc dựa trên những cơ sở nào?
Sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây là điều rất rõ ràng. Hiện tại Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lực lượng hải quân đứng đầu thế giới xét về mặt số lượng. Hơn 2.800 phi cơ bao gồm oanh tạc cơ chiến lược và chiến đấu cơ. Hệ thống vũ khí hạt nhân cũng được tăng cường, dự kiến tăng lên thành ít nhất 1.000 đầu đạn trước năm 2030. Theo Politico, thì Hoa Kỳ dường như tương đối theo sát diễn biến liên quan đến tình trạng phương tiện vũ khí nói trên. Nhưng điểm quan trọng là giới chuyên gia quân sự tình báo Mỹ ít hiểu biết về việc chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng các lực lượng quân sự như thế nào trong trường hợp xung đột vũ trang xảy ra. Một thực tế rõ ràng được nhiều người ghi nhận là dường như tình báo Mỹ đã đánh giá quá cao sức mạnh của quân đội Nga. Khi cuộc chiến xâm lăng Nga chống Ukraine bùng nổ, giới quân sự Mỹ đa phần dường như đều tin rằng quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng bị quân đội Nga được hiện đại hóa đáng kể trong những năm gần qua đây, đè bẹp, có thể chỉ trong vài ngày hoặc có thể là vài tuần. Trong thời gian gần đây, Quốc hội Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc điều trần với giới quân đội và tình báo về vấn đề này. Trong một cuộc điều trần hồi đầu năm nay, Thượng nghị sĩ Augustin khẳng định là nếu đánh giá được sát hơn tình hình, đặc biệt là nếu đánh giá đúng được quyết tâm kháng chiến của quân dân Ukraine và thực lực của quân đội Nga, thì chính quyền Mỹ có thể đã quyết định hậu thuẫn Ukraine từ sớm hơn trong cuộc kháng chiến chống Nga. Nhiều lo ngại trong chính giới Hoa Kỳ là việc có thể có những góc chết khiến tình báo của quân đội Mỹ không đánh giá đúng được khả năng hành động của Trung Quốc, đối thủ chiến lược của nước Mỹ vốn đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Tại dĩ nhiên không thể phủ nhận được khả năng hiểu biết tương đối sát của Mỹ về tình trạng vũ khí của quân đội Trung Quốc. Lầu Năm Góc cung cấp thường niên một bản báo cáo chi tiết về lĩnh vực này. Tuy nhiên có những diễn biến quan trọng lọt lưới, và một trong các ví dụ đáng chú ý là tình báo Mỹ dường như đã không dự đoán được việc Trung Quốc có thể đã thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hồi năm ngoái.
Việc đánh giá thấp quân đội Trung Quốc phải chăng liên quan đến việc đánh giá sai về chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc?
Đúng như vậy, một điểm rất quan trọng khác mà Politico nêu bật là việc Mỹ có nhiều khuyết thiếu trong việc nắm bắt chiến lược quân sự của chính quyền Trung Quốc. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Một báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện hồi tháng 9 năm 2020 khẳng định là phương Tây đã giả định sai lầm là Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ hơn cùng với việc phát triển kinh tế thịnh vượng hơn. Chính giả thuyết sai lầm hệ trọng này đã đánh lạc hướng nhiều nhà quan sát khi bỏ qua yếu tố căn bản, đó là mục tiêu tiên quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc là duy trì và mở rộng quyền lực, và quân đội Trung Quốc được sử dụng để thực hiện mục tiêu này.
Vậy vì những lý do nào mà năng lực của tình báo Mỹ bị hạn chế trong những gì liên quan đến quân đội Trung Quốc?
Có nhiều lý do hạn chế năng lực của tình báo Mỹ về quân đội Trung Quốc. Theo Politico, sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, tình báo Mỹ được tập trung lực lượng vào việc chống khủng bố và thế giới Ả Rập là địa bàn ưu tiên. Theo nhiều giới chức và nhà phân tích, thì số lượng nguồn tin là người nói tiếng Hoa cộng tác với tình báo Mỹ là quá ít. Kể từ năm 2010, Bắc Kinh đã triệt hạ nhiều mạng lưới tình báo Hoa Kỳ. Hệ thống quyền lực kín như bưng của chế độ Cộng sản Trung Quốc cũng là điều khiến cho việc nắm bắt thông tin về quân đội Trung Quốc qua các nguồn tin bán chính thức hay qua các kênh thông tin giữa giới chức quân sự hai nước bị hạn chế rất nhiều. Cho đến nay, chính quyền Biden đã không thành công trong việc tổ chức cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Phía Mỹ chỉ tiếp xúc được với Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa, người vốn ít liên quan đến việc kiểm soát hoạt động thực sự của quân đội Trung Quốc. Và cuộc gặp diễn ra với người đồng cấp trên danh nghĩa là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo chuyên gia Lynn Morris, thì nguyên phụ trách bộ phận chuyên về Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì chính quyền Trung Quốc chú ý dựng lên một bức tường ngăn cách giữa giới chức quân sự chỉ huy quân đội với giới chức quân sự làm nhiệm vụ đối ngoại. Khả năng tiếp cận với thông tin về quân đội Trung Quốc của Mỹ càng thêm hạn chế, đặc biệt dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, với việc Bộ Quốc phòng rút đi nhiều quan chức quân sự cao cấp tại các sứ quán Mỹ, hạ thấp vai trò của các tùy viên quân sự. Mà các tùy viên quân sự tại các sứ quán Mỹ ở châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập tin tức về quân đội Trung Quốc cũng như quân đội Nga. Bài phân tích của Politico cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc nhận định của một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích mạnh mẽ việc thiếu chú ý từ lâu trong việc phân tích các thông tin từ các nguồn công khai từ Trung Quốc và về Trung Quốc. Các phát biểu của giới chức cao cấp hàng đầu của chế độ Trung Quốc cũng như những gì liên quan đến học thuyết chính thức của Trung Quốc. Vẫn theo vị quan chức này, thì đánh giá về Trung Quốc của Mỹ trong nhiều năm nay bị lệch lạc do không tính đủ đến bình diện này. Và có thể khác với Nga, dường như tình báo Mỹ thiếu những nguồn tin ở thượng đỉnh của hệ thống quyền lực Trung Quốc.
Cụ thể về nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan, có những điểm nào được cho là lĩnh vực khuyết thiếu đối với tình báo Mỹ?
Theo cựu quan chức cao cấp tình báo quân đội Mỹ, ông Ezra Cohen, thì sẽ là điều nguy hiểm nếu cho rằng Trung Quốc chỉ có thể tấn công Đài Loan trong vài năm nữa, đặt ra một cái mốc như 2027, 2030 hay 2035 là điều nguy hiểm bởi hành động của đó có thể xảy ra ngay ngày mai, cần phải sẵn sàng trước nguy cơ này. Dự đoán Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm tới đã được Đô đốc Philip Davidson đưa ra hồi năm ngoái với tư cách là tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ vào thời điểm đó. Theo Politico thì hiện tại giới phân tích quân sự còn chưa biết rõ Trung Quốc sẽ tiếp tục làm gì nếu một cuộc can thiệp quân sự chống Đài Loan diễn ra, tiếp theo một cuộc tấn công bằng đường không và một cuộc đổ bộ. Nhiều câu hỏi hiện để ngỏ như Trung Quốc tiến hành chiến tranh ra sao nếu xung đột biến thành chiến tranh trong đô thị, Trung Quốc sẽ làm gì đối diện với các tổn thất lớn và việc thường dân sơ tán hàng loạt, Bắc Kinh sẽ có thể dùng hỏa tiễn và không quân tấn công trong bao lâu. Theo cựu quan chức cao cấp Gandhi Shriver thì điều khó nhất là đo lường được khả năng quân đội Trung Quốc được huấn luyện như thế nào để đối phó với những tình huống phức tạp ngoài dự kiến. Nhiều bài học từ vấn đề dự báo chiến tranh Nga chống Ukraine chắc chắn sẽ còn cần được tiếp tục rút ra để cải thiện khả năng của tình báo Hoa Kỳ trong thế đối đầu với Trung Quốc.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Brussels tuyên bố ủng hộ trao quy chế ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Bắc Kinh hạ thủy tàu sân bay thứ 3 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới thông qua các thỏa thuận lịch sử. Mỗi ngày một sự kiện chiếm thế thượng phong về quân sự tại châu Á, Trung Quốc đã gần đến đích. Theo dòng thời sự, phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga trong lúc khả năng của quân đội Trung Quốc lại bị coi nhẹ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Nghĩa trình bày.
Điểm báo. Sự kiện chiếm lĩnh trang nhất báo chí Pháp ra ngày hôm nay dĩ nhiên là chuyến ghé thăm thủ đô Ukraine vào hôm qua của lãnh đạo ba cường quốc hàng đầu trong Liên hiệp châu Âu hiện nay, Pháp, Đức và Ý, được Tổng thống Romani tháp tùng theo vào giờ chót. Hồ sơ thứ hai được quan tâm là cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp, mà hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử cho vòng 2 mang tính chất quyết định.
Về chuyến ghé thăm kép của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với hai thủ tướng Olaf Scholz của Đức và Mario Draghi của Ý, các báo ngày hôm nay đều nhấn mạnh trên ý nghĩa biểu tượng cao của sự kiện này trong bối cảnh mà quốc gia Ukraine đang phải khó khăn chống trả cuộc xâm lược của Nga, rất cần đến sự giúp đỡ của phương Tây, và nhất là vào lúc mà cả ba nền kinh tế hàng đầu của Liên hiệp châu Âu, mà đặc biệt là Pháp, đều bị kép cho là thiếu sốt sáng hơn nhiều nước khác.
Tựa lớn trang nhất tờ báo thiên hữu Le Figaro nhấn mạnh tính chất biểu tượng cao của việc lãnh đạo ba cường quốc Liên Âu đích thân đến Kiev vào lúc nước này đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng. Châu Âu tôn vinh lòng dũng cảm của người Ukraine. Cũng trên trang nhất, nhật báo Công giáo La Croix không ngần ngại chạy cho bài xã luận của mình hàng tựa Kiev, thủ đô của châu Âu. Theo tờ báo, khi cử các lãnh đạo của mình đến Kiev, các nước Pháp, Đức, Ý và Rumani thể hiện mức hậu thuẫn cao nhất cho Ukraine. Tựa lớn trang nhất của Le Monde cũng cùng một ý, nhưng nêu bật mong muốn của Tổng thống Pháp, Chủ tịch đương nhiệm của Liên hiệp châu Âu, Macron đến Kiev trong chuyến thăm mang tính chất đoàn kết và ủng hộ. Đối với tờ báo, mục tiêu của chuyến thăm là nhằm thể hiện tình đoàn kết với đất nước đang bị Nga xâm lược và bù đắp cho một số cơ hội bị bỏ lỡ. Le Monde nhắc lại rằng các cuộc đối thoại liên tục của ông Macron với đồng nhiệm Nga Putin và những lời kêu gọi không làm nhục nước Nga đã làm dấy lên nhiều nỗi bất bình và tức giận ở Ukraine. Cũng dành tựa lớn trang nhất cho chuyến công du Kiev của bốn lãnh đạo Liên Âu. Thế nhưng, nhật báo Thiên tà Libération có vẻ phê phán hơn. Trên nền một bức ảnh cho thấy vẻ mặt đăm chiêu của ba ông Macron, Draghi và Scholz, tờ báo ghi ngắn gọn Ukraine những người khách. Theo tờ báo, sau 4 tháng chần chờ, Tổng thống Pháp đã có chuyến công du đầu tiên tới Kiev vào hôm qua cùng với Thủ tướng Ý và Đức. Tuy nhiên, không hề có bất kỳ thông báo lớn nào. Riêng nhật báo kinh tế Lezeco thì đã lồng chuyến ghé thăm Kiev của các lãnh đạo Pháp, Đức và Ý vào trong toàn cảnh hiện nay với hàng tựa lớn trang nhất, châu Âu đối mặt với sức ép của Nga. Theo tờ báo, ngoài chiến dịch quân sự đánh vào Ukraine, Nga còn gia tăng áp lực bằng cách hạn chế nguồn cung cấp khí đốt, khiến cho giá cả tăng vọt.
Theo báo giới của Pháp, việc lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, bộ ba đứng đầu Liên hiệp châu Âu, hiện nay sau khi anh đã bỏ đi, đích thân đến Kiev dù có muộn màng hơn nhiều so với một số các lãnh đạo phương Tây khác, nhưng đấy là một sự kiện rất quan trọng vì cho phép khích lệ tinh thần người dân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc chống trả nước Nga.
Trong bài xã luận của mình, báo La Croix nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của việc thể hiện hậu thuẫn chính trị và ngoại giao mạnh mẽ cho Ukraine vào lúc này. Trong bối cảnh, từ nhiều tuần lễ nay, Nga đã dồn hỏa lực để gặm nhấm các vùng lãnh thổ Ukraine ở Donbass. Ukraine đang gồng mình chống trả và yêu cầu được giúp đỡ cả về quân sự lẫn tài chính. Phát biểu của Tổng thống Pháp Macron tại Kiev cho rằng Ukraine phải được trang bị khả năng kháng cự và giành chiến thắng, đã xóa bỏ những điểm mập mờ trong các tuyên bố trước đây của ông về sự cần thiết không làm bẽ mặt Nga. Đối với La Croix, chuyến thăm còn quan trọng đối với tương lai lục địa châu Âu. Theo tờ báo Sintrik, khi khởi động binh đào, Nga đã gieo rắc kinh hoàng cho các nước láng giềng. Đối mặt với Nga, Liên hiệp châu Âu đang gặp nhiều thách thức trong việc tái cấu trúc không gian chính trị và đảm bảo đoàn kết trong khối. Đối với Le Figaro, việc ba đại gia Liên Âu xuất hiện ngay bên cạnh một đất nước Ukraine đang lâm chiến là một biểu tượng mạnh mẽ, một cách để nói với Ukraine rằng nước này đã là một phần của gia đình châu Âu.
Tuy nhiên, đối với các tờ báo Paris ngày hôm nay, việc đơn xin gia nhập được chấp thuận không có nghĩa là Ukraine có thể nhanh chóng trở thành một thành viên trong Liên Âu.
Trong bài phân tích, Ukraine sẽ không thể bỏ qua tất cả các giai đoạn của tiến trình gia nhập EU. Le Figaro đã nhắc lại việc đơn xin gia nhập của Ukraine được lãnh đạo ba thành viên nặng ký nhất của Liên Âu hậu thuẫn là một thắng lợi chính trị đối với Tổng thống Zelensky, mở ra cho đất nước đang trong tình trạng chiến tranh này một triển vọng tốt đẹp, dù còn xa xôi. Đối với Le Figaro, phải công nhận rằng Ukraine đã đạt được kết quả này với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử của Liên hiệp châu Âu, nhờ việc Ủy ban châu Âu, Kiev và các thành viên đã bỏ qua giai đoạn đầu tiên của tiến trình xin gia nhập rất dài và quanh co mà bất kỳ quốc gia ứng cử viên nào cũng phải tuân thủ. Tờ báo nhắc lại là trước khi được mời nộp đơn, Montenegro đã phải mất 5 năm chuẩn bị hồ sơ. Còn từ lúc nộp đơn đến khi ủy ban cho ý kiến, thời hạn thường khoảng 2 năm. Ba Lan, quốc gia đã nộp đơn xin gia nhập vào năm 94 chẳng hạn, đã phải đợi đến năm 97 mới được Bruxelles bật đèn xanh. Riêng Ukraine thì chỉ mất chưa đầy 4 tháng sau khi chính thức nộp đơn xin gia nhập ngày 28 tháng 2 vừa qua. Thế nhưng, theo Le Figaro, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng Kiev có thể sớm được kết nạp vào Liên Âu. Trong phát biểu gần đây nhất của ông về việc Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Pháp từng ước tính rằng Ukraine sẽ mất vài thập kỷ khi ông đề xuất ý kiến thành lập một cộng đồng chính trị châu Âu. Vào hôm qua, Thủ tướng Đức cũng nhắc lại, việc gia nhập Liên hiệp châu Âu phải tuân theo các quy tắc rõ ràng mà tất cả các nước phải tôn trọng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như đã nói ở trên, nhật báo Thiên tài Libération đã có một đánh giá tương đối phê phán về chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Emmanuel Macron 4 ngày trước lúc mở ra vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội tại Pháp.
Trong bài xã luận mang tựa đề Cấp thiết, tờ báo cho rằng việc Tổng thống Pháp đích thân đến thăm Ukraine là một điều nhất thiết phải làm, nhất là vào lúc chỉ còn vài ngày nữa là Pháp thôi nắm quyền chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu. Tại Kiev, cùng với hai lãnh đạo Đức và Ý, ông Macron đã lên tiếng ủng hộ việc trao tư cách ứng cử viên vào Liên Âu ngay lập tức cho Ukraine, qua đó trấn an được Tổng thống Zelensky vào lúc EU chuẩn bị làm việc về chủ đề này. Và Tổng thống Pháp đã có được những từ đúng đắn nhằm khen ngợi Ukraine. Vấn đề nổi cộm nhất, theo Libération, tuy nhiên lại là chuyến thăm được tổ chức ở giữa hai vòng của một cuộc bỏ phiếu mà kết quả rất tế nhị đối với Tổng thống Pháp Macron. Theo Libération, khó có thể tin rằng thời điểm đã được chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
Chủ đề thời sự quan trọng thứ hai được báo chí Paris ngày hôm nay chú ý nhiều là vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội. Ghi nhận chung của các tờ báo là các cuộc thăm dò dư luận cho thấy dân Pháp dường như không quyết tâm cung cấp cho Tổng thống Macron đa số tuyệt đối mà ông mong muốn.
Theo một cuộc thăm dò của hãng Odoxa thực hiện cho báo Le Figaro, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là liên minh ủng hộ Tổng thống sẽ bị thiếu từ 10 đến 20 ghế để chiếm đa số tuyệt đối. Cuộc khảo sát này xác nhận sự tiến bộ rõ rệt của NUPES, liên minh cánh tả. Theo Le Figaro, cuộc khảo sát Odoxa cũng cho thấy là có đến 70% người Pháp không muốn Tổng thống Macron có đa số tuyệt đối trong quốc hội. Cuộc thăm dò cũng xác nhận rằng hơn một nửa số cử tri sẽ không đi bỏ phiếu vào Chủ nhật tới đây, với tỷ lệ vắng mặt được dự đoán là 53%, rất gần với tỷ lệ của vòng 1.
Vừa rồi là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Hôm nay Thanh Phương nói về Trần Bích Quân và mong muốn phục hồi di sản điện ảnh Việt Nam.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp
góp phần phục hồi các bộ phim thuộc di sản điện ảnh Việt Nam để giới thiệu cho công chúng Pháp và quốc tế. Đó là mong muốn của nhà sản xuất và nhà phân phối phim người Pháp gốc Việt Trần Bích Quân, mà chúng tôi đã có dịp gặp tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh Châu Á Verjun tại Pháp vào tháng 2 vừa qua. Trần Bích Quân đã được mời tham gia ban giám khảo Liên hoan Verjun 2022 bởi vì bà là một trong số hiếm hoi những nhà phân phối phim ảnh châu Á tại Pháp. Công ty Dissident Films do chính bà lập ra cho tới nay đã giới thiệu đến công chúng Pháp một số phim của các đạo diễn châu Á như đạo diễn Nhật Koji Wakamatsu, đạo diễn Hàn Quốc Shin Soo-won hay đạo diễn Trung Quốc Triệu Đại Dũng. Dissident Film cũng đồng sản xuất một số phim và trong các dự án đồng sản xuất đó có bộ phim Hoa Nhài của đạo diễn Việt Nam Đặng Nhật Minh nói về thành phố Hà Nội. Trao đổi với RFI Việt ngữ tại Verjun, bà Trần Bích Quân trước hết nói về hoạt động của hãng phim Dissident Film.
Donc j'ai créé en fait ma société Dissident Film.
Tôi đã thành lập hãng phim Dissident Film vào năm 2012, chủ yếu làm về phân phối phim, tức là mua bản quyền các phim để sau đó phân phối cho các rạp chiếu bóng và các phương tiện truyền thông. Chúng tôi cố gắng phổ biến nền điện ảnh châu Á với đầy đủ tính đa dạng của nó. Tại Pháp hay châu Âu nói chung, rất thường khi người ta chỉ biết đến điện ảnh châu Á qua một vài tên tuổi lớn mà phim được chiếu ở những liên hoan như Cannes, Venice, Berlin và cứ nghĩ đó là những người tiêu biểu cho điện ảnh châu Á. Mà ngay cả khái niệm châu Á cũng được hiểu sai. Người ta cứ nghĩ rằng Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam cũng như nhau. Mong muốn của chúng tôi là giới thiệu những sản phẩm điện ảnh khác nhau và những dòng điện ảnh khác nhau.
Nhưng không chỉ giới thiệu những tác phẩm mới, mong muốn của bà Trần Bích Quân là giới thiệu đến công chúng Pháp di sản điện ảnh của các nước châu Á, nhất là của Việt Nam. Nhưng theo giám đốc của Dissident Film, trước hết Việt Nam cần phải phục hồi các phim cũ.
Par rapport, par exemple, à des pays évidemment comme la Corée ou le Japon, au Vietnam.
So với những nước khác, ví dụ như Hàn Quốc hay Nhật Bản, ở Việt Nam chưa có chính sách cụ thể về bảo tồn và phục hồi các phim. Vì lý do đó mà cũng vì tôi là người Việt Nam, nên tôi rất muốn góp phần vào việc phổ biến di sản điện ảnh Việt Nam. Nhưng trước hết, phải góp phần phục hồi các phim đó thông qua việc hợp tác giữa Việt Nam với các hãng tốt nhất thế giới. Bởi vì việc này đòi hỏi những kỹ thuật, những công nghệ đặc biệt, những thao tác rất tỉ mỉ. Ở Pháp hay Ý, có những hãng rất nổi tiếng chuyên về lĩnh vực này, chẳng hạn như Cineteca ở Bologna đã từng phục hồi các phim của những bậc thầy điện ảnh của nhiều nước như Nhật Bản, Ý hay Mỹ. Về mặt kinh tế cũng như về mặt chất lượng nghệ thuật, rất cần những hợp tác quốc tế như vậy. Chúng ta có thể thu hình tiến trình phục hồi phim để cho thấy người ta tiến hành việc này như thế nào. Như vậy sẽ làm phong phú thêm điện ảnh và văn hóa nói chung.
Theo bà Trần Bích Quân, có hai trường hợp hoặc là bản phim đó đã được phục hồi bởi vì một số quốc gia có chính sách bảo tồn và phục hồi những bộ phim thuộc loại di sản điện ảnh và chính họ làm công việc phục hồi này. Trong trường hợp đó thì hãng Dissident Films chỉ cần mua bản quyền của những bộ phim. Còn đối với những quốc gia không có chính sách bảo tồn và phục hồi các phim cũ, tiến trình thương lượng sẽ mất nhiều thời gian hơn vì phải tính đến việc đóng góp bằng cách này hay cách khác vào việc phục hồi để sau này có thể phân phối các phim đó. Đối với trường hợp của Việt Nam, theo bà Trần Bích Quân, việc phục hồi các phim thuộc di sản điện ảnh lại cần phải làm cấp tốc, bởi vì thời gian càng trôi qua thì các phim đó càng có nguy cơ bị hư hỏng.
J'ai commencé à discuter avec le Vietnam à propos de certains films de patrimoine vietnamien.
Tôi đã bắt đầu thảo luận với phía Việt Nam về một số phim thuộc di sản điện ảnh Việt Nam. Đây là một quá trình lâu dài, phải làm việc với nhiều cơ quan hành chính khác nhau như Bộ Văn hóa Việt Nam, Cục Điện ảnh Việt Nam, Viện Phim, Hãng Phim Truyện Việt Nam. Phải làm sao có sự hợp tác giữa các cơ quan đó trong một khoảng thời gian nhất định. Khó khăn là ở chỗ đó. Ngoài ra, một số đạo diễn càng lớn tuổi, thật đáng tiếc nếu họ không được tham gia vào quá trình phục hồi phim khi họ còn nói chuyện được. Đây là một công việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, rất tỉ mỉ, thủ công mà chỉ có những hãng chuyên môn có thể làm được. Họ đã từng phục hồi các âm bản phim của các đạo diễn như Hầu Hiếu Hiền hay Martin Scorsese. Họ phải rất cẩn thận bởi vì đó là những bản duy nhất còn trên thế giới. Nói chung, họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu Việt Nam mà hợp tác được với các hãng châu Âu thì thật là rất tốt. Tôi đặc biệt nghĩ đến đạo diễn Đặng Nhật Minh vì ông nói tiếng Pháp, biết nhiều về Pháp. Ta có thể xem như biểu tượng của tình hữu nghị Pháp-Việt. Việc phục hồi các phim của Đặng Nhật Minh được tại các liên hoan điện ảnh danh tiếng như Cannes. Riêng về Đặng Nhật Minh, có hai phim mà tôi hy vọng có thể phổ biến đến công chúng Pháp nếu chúng tôi có thể phục hồi được, đó là phim Bao giờ cho đến tháng 10 và Cô gái trên sông. Cả hai đều là những bộ phim rất hay. Ngoài ra còn có phim Mùa ổi. Ba phim này đều cần được giới thiệu cho công chúng Pháp trong những điều kiện tốt nhất, bởi vì những phim này đã ra đời cách đây hơn 20 năm. Phim Mùa ổi đã phân phối ở Pháp cách đây 20 năm. Đây là phim đã được bảo tồn trong điều kiện tốt hơn hai phim kia. Nhưng sau 20 năm, phim được xem là di sản điện ảnh và phim đã cũ đi rất nhiều so với lần đầu tiên được chiếu ở rạp. Hơn nữa, các phim thời đó là phim 35mm, nay sẽ được phục hồi thành phim dưới dạng DCP hay Đơ Ca, Cát Ca với chất lượng tối ưu.
Như đã nói ở trên, bà giám đốc Dissident Film Trần Bích Quân đang là người đồng sản xuất bộ phim Hoa Nhài. Giám đốc Dissident Film Trần Bích Quân đang là người đồng sản xuất bộ phim Hoa Nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh, nhưng bà cho biết cũng sẵn sàng làm việc với các đạo diễn thế hệ trẻ của Việt Nam, nhất là những đạo diễn thuộc dòng điện ảnh tác giả.
Moi je suis ouverte à toutes les à tous les cinémas. Après il y a en fait il y a tellement de cinéastes et de films.
Tôi sẵn sàng đón nhận mọi xu hướng điện ảnh, nhưng có quá nhiều đạo diễn và nhiều phim, nên hiện giờ tôi tập trung vào đạo diễn này, vì tôi đã quen biết ông ấy từ nhiều năm qua. Trước khi có đại dịch COVID-19, năm nào tôi cũng về Việt Nam để làm về dự án này. Dĩ nhiên là có nhiều đạo diễn khác rất đáng chú ý, nhưng trong một khoảng thời gian giới hạn như vậy, rất khó mà tiếp xúc với tất cả. Nhưng nếu có đạo diễn nào mà tôi có thể tiếp cận dễ dàng các âm bản và muốn phim của mình được phục hồi thì có thể liên lạc với tôi. Tôi sẵn sàng hợp tác với thế hệ trẻ của nền điện ảnh Việt Nam. Thế hệ trẻ này rất khác thế hệ đạo diễn trước đây. Vào thời của Đặng Nhật Minh, các đạo diễn được đào tạo ở trường điện ảnh Moscow của Liên Xô. Ngày nay chúng ta dễ dàng tiếp cận với điện ảnh hơn, tức là phim không còn là phim 35mm nữa, mà hầu như bất cứ ai cũng có thể quay với một máy quay phim kỹ thuật số hoặc với một điện thoại thông minh. Phương tiện để phổ biến phim ảnh cũng khác, chẳng hạn như bây giờ có rất nhiều phim được sản xuất cho truyền hình hoặc để phát trực tuyến. Nay có rất nhiều đạo diễn được đào tạo theo hướng đó. Có thể là họ chưa quen với khái niệm phim d'auteur, tức điện ảnh tác giả, do không có cùng phương tiện phổ biến, không có cùng mục tiêu. Chính vì vậy mà trong thị trường điện ảnh hiện nay của Việt Nam, chúng ta thấy có một bên là các phim thương mại giống như ở rất nhiều nước khác. Bên kia là điện ảnh tác giả, có một vài đạo diễn đã phát triển một thứ điện ảnh riêng biệt, nhưng không hẳn là tiêu biểu cho điện ảnh Việt Nam hiện nay giống như ở một số nước khác. Nhưng chúng ta nên khuyến khích dòng điện ảnh tác giả đó giúp phổ biến các phim của họ, vì nếu không thể sống bằng nghệ thuật, họ sẽ buộc phải quay sang làm các phim quảng cáo, các video clip.
De pouvoir diffuser leurs films parce que évidemment s'ils ne peuvent pas vivre de leur art, ils sont bien obligés de devoir faire à côté des publicités, des clips etc.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Trung Quốc đối với Đài Loan, Chiến tranh hay Hòa Bình, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, cuộc chiến tại Ukraine do Nga tiến hành khiến thế giới đổ dồn về một điểm nóng tiềm tàng khác tại châu Á, đó là Đài Loan. Mỹ và Trung Quốc những ngày gần đây đã có những trao đổi gay gắt xung quanh vấn đề Đài Loan gai góc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại đối thoại an ninh Shangri-La ngày 12 tháng 6 vừa qua đã cứng rắn nhắc lại Bắc Kinh sẽ đánh đến cùng nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Chưa có lúc nào tình hình tại khu vực eo biển lại nóng bỏng như hiện nay. Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua không ngừng đe dọa hòn đảo tự trị, luôn bị xem như là một tỉnh nổi loạn, cần phải được đưa trở về với đất mẹ. Nhưng trong nhãn quan của thế giới, đảo Đài Loan với diện tích 36.000 km2 chỉ bằng một nửa nước Ireland từ lâu là một đối tượng của mọi sự thắc mắc. Đài Loan có phải là một nhà nước độc lập? Hòn đảo này có thuộc về Trung Quốc hay không? Trả lời RFI tiếng Việt, ông Hugo Bia, giáo sư ngành sử địa, địa chính trị, trường trung học Saint-Michel de Picpus, trước hết nhắc lại, mọi rắc rối địa chính trị ngày nay là hệ quả của một quá khứ lịch sử phức tạp.
Alors entre 1683 et 1895, ça remonte un peu.
Trong giai đoạn 1683-1895, đảo Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Đến năm 1895, có một hiệp ước mà ngày nay mọi người đã quên vì có liên quan đến một cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc mà người ta gọi là chiến tranh Nhật Trung lần thứ nhất. Và tại Shimonoseki năm 1895, việc chuyển giao quyền kiểm soát đảo Đài Loan từ Trung Quốc sang Nhật Bản đã được ký kết. Và như vậy, trong giai đoạn từ năm 1895 đến năm 1945, đảo Đài Loan dưới sự kiểm soát của Nhật Bản. Rồi vào năm 1945, tất nhiên vì bại trận, đảo Đài Loan lại trở về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Và đến năm 1949 tại Bắc Kinh, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1971, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chấp thuận cho Trung Quốc thay thế Đài Loan ở Hội đồng Bảo an. Và sự thay thế này kể từ đó tiếp tục đặt ra rắc rối trên bình diện thế giới về việc làm sao biết được ai thuộc về ai và bên nào là một nước Trung Hoa duy nhất.
Tuy chưa bao giờ tuyên bố độc lập và dù đã bị đuổi ra khỏi Hội đồng Bảo an với hệ quả kèm theo là những mối bang giao thiết lập được trong vòng 20 năm từ năm 1949 đến năm 1971 lần lượt rơi rụng dần trước sức ép từ Trung Quốc, nhưng Đài Loan vẫn được Mỹ hậu thuẫn về khí tài để phòng vệ. Thế nên với Trung Quốc, việc Hoa Kỳ kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức tiếp tục các nỗ lực hậu thuẫn Đài Loan, từ việc cung cấp vũ khí cho đến các chuyến thăm cấp cao, ủng hộ Đài Loan gia nhập trở lại các định chế quốc tế hay công khai thừa nhận can thiệp quân sự trên đảo v.v. chẳng khác gì là một hành động khiêu khích mạnh mẽ. Còn tại Mỹ, câu hỏi liệu Washington có nên từ bỏ chính sách mơ hồ chiến lược đối với Đài Bắc đang diễn ra gay gắt, nhưng chính quyền Joe Biden kiên quyết duy trì chiến lược này như là nền tảng cốt lõi cho chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Quan trọng hơn nữa, Washington vẫn tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa duy nhất, thừa nhận quan điểm của Bắc Kinh cho rằng Đài Loan là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, nhưng lại không thừa nhận rằng Đài Loan thật sự là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức khẳng định rằng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất đã được thực hiện. Nhưng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất đó đối với người dân Đài Loan ngày nay là tàn dư của Quốc dân đảng, thời Tưởng Giới Thạch độc tài cầm quyền cho đến cuối những năm 1970-1980, theo như nhận định của nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế và các vấn đề chiến lược châu Á, bà Valérie Nikke thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược với đài RFI.
C'était un point commun entre la Chine maoïste et la Chine encore aujourd'hui et le Kuomintang, c'est il y a une seule Chine.
Đây cũng chính là điểm chung duy nhất giữa Trung Quốc Mao Trạch Đông cũng như là Trung Quốc ngày nay với Quốc dân đảng, đó là có một nước Trung Hoa duy nhất. Thời đó do có ít tiếng nói bày tỏ chính kiến, hòn đảo cũng chưa có một chút dân chủ nào. Do vậy, điều đó chẳng đặt ra vấn đề gì trong một chừng mực nào đó, và cả hai bên đều nhất trí về tính duy nhất này của Trung Quốc, và người ta không đặt ra câu hỏi trên với người dân. Ngày nay, Đài Loan là một nền dân chủ, và chính trong bản sắc Đài Loan, chiều kích dân chủ của chế độ chính trị Đài Loan theo tôi là một yếu tố mang tính hoàn toàn thiết yếu, vượt ra ngoài cả bản sắc Đài Loan nguyên thủy, bao gồm cả hậu duệ của những người đến đảo từ năm 1949, tị nạn cùng với Quốc dân đảng và Tưởng Giới Thạch. Trong số con cháu của những người đó, nhiều người trẻ ngày nay tự coi mình như là người Đài Loan, cũng vì đặc thù chính trị này của hòn đảo đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với Bắc Kinh.
Theo thống kê năm 1994, 26% số cư dân Đài Loan được hỏi tự nhận như là người Trung Quốc, thì nay chỉ còn chưa tới 5% vào năm 2020. Ngược lại, tỷ lệ những người tự cho mình là người Đài Loan thì tăng từ 20 đến 77% theo số liệu năm 2020. Ông Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Montaigne trên đài RFI nhấn mạnh, cùng với những thay đổi cảm nhận trong lòng xã hội Đài Loan là sự biến mất của kịch bản một quốc gia, hai chế độ.
Alors, il n'est plus du tout sur le marché politique à Taïwan.
Đúng là kịch bản này hoàn toàn không còn được nghe nói đến nữa trên chính trường Đài Loan. Không còn một ai bảo vệ ý tưởng đó nữa cả. Và thậm chí, từ những năm 1990, vào thời điểm dân chủ hóa, ngay khi Đặng Tiểu Bình đưa ra công thức này, chúng chưa bao giờ hấp dẫn đối với người dân Đài Loan. Tôi cho rằng ý tưởng một quốc gia hai chế độ phụ thuộc nhiều vào việc Đài Loan có đồng nhất hóa với ý tưởng chỉ tồn tại một nước Trung Hoa duy nhất hay không. Và ý tưởng này đã bị tan vỡ đôi chút cùng với tiến trình dân chủ hóa.
Một mặt, Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự, mặt khác sử dụng mọi phương tiện để gây ảnh hưởng lên tất cả các đảng chính trị có lập trường gần gũi với Bắc Kinh, đặc biệt là Quốc Dân Đảng, vốn dĩ vẫn chia sẻ với Trung Quốc nguyên tắc cơ bản về sự hiện hữu của chính sách một nước Trung Hoa duy nhất. Theo bà Valerie Nikke, đây chính là chiếc lõi của mọi sự căng thẳng giữa một bên là Đài Loan mang tư tưởng độc lập cùng với bà Thái Anh Văn và bên kia là Trung Quốc.
C'est justement ce fameux consensus de 1992 qui n'a jamais
Đó chính là đồng thuận nổi tiếng 1992, vốn dĩ chưa bao giờ thật sự là một đồng thuận mà chỉ là một tuyên bố miệng nhằm tạo ra thuận lợi cho quan hệ đôi bờ eo biển năm 1992. Và đồng thuận này tuyên bố rằng chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất. Quốc Dân Đảng rõ ràng coi Trung Quốc này là Trung Hoa Dân Quốc. Trong mọi trường hợp có hai cách diễn giải, còn Bắc Kinh cho rằng đó là một sự thừa nhận thực tế rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, do vậy thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, bà Thái Anh Văn bác bỏ đồng thuận này và thậm chí còn phản đối sự tồn tại của đồng thuận đó.
Giờ đây, trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, Đài Loan ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Sự hậu thuẫn của Washington đối với Đài Bắc càng lớn bao nhiêu thì Bắc Kinh càng lo lắng bấy nhiêu. Tại Trung Quốc có câu nói rằng, xin trích, khi sự hợp nhất trong hòa bình không có hy vọng đạt được, thì sự hợp nhất đó cũng chẳng đến một cách ngẫu nhiên. Do vậy, Trung Quốc đánh giá giải pháp chính trị duy nhất còn lại là thực hiện một chiến dịch hăm dọa và cưỡng ép để đi đến sự hợp nhất. Trong toàn cảnh này, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS trong một nghiên cứu tập hợp nhiều tác giả đăng trên trang mạng nhận định, giữa việc ngăn chặn Đài Loan đi đến độc lập và xúc tiến hợp nhất, đây sẽ là một thách thức nội tại cho Bắc Kinh. Về mặt lý thuyết, hai lịch trình này sẽ bổ sung cho nhau nếu như người dân Đài Loan trung lập, nhưng vì người Đài Loan không mong muốn hợp nhất với một Trung Quốc do Đảng Cộng sản kiểm soát và khao khát một nền độc lập với điều kiện không trả một cái giá nào, Bắc Kinh cho rằng phải dùng đến hành động dọa dẫm và cưỡng ép để tránh Đài Loan trượt theo con đường đòi độc lập. Đương nhiên, Trung Quốc có thể làm cho người dân Đài Loan khiếp hãi, tránh xa nền độc lập, nhưng cách tiếp cận này cũng làm lụi tàn mọi ham muốn được hợp nhất của người dân Đài Loan. Cũng theo các nhà nghiên cứu của IISS, có nhiều lý do giải thích cho việc Trung Quốc chưa dùng đến vũ lực. Thứ nhất, Bắc Kinh không chấp nhận có một thất bại quân sự. Sự hủy diệt lẫn nhau với Mỹ liên quan đến Đài Loan hiển nhiên cũng không nằm trong lợi ích của Đảng Cộng sản. Vào lúc Đại hội Đảng Cộng sản đang đến gần, ông Tập Cận Bình có thể chưa sớm tấn công Đài Loan và có nhiều khả năng tập trung vào việc duy trì ổn định. Thứ ba, việc ông Eric Chu được bầu chọn làm chủ tịch Quốc Dân Đảng làm dấy lên lại hy vọng một trào lưu ủng hộ hợp nhất hồi sinh trong kỳ bầu cử tổng thống Đài Loan vào năm 2024.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Brussels tuyên bố ủng hộ trao quy chế ứng viên gia nhập Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Bắc Kinh hạ thủy tàu sân bay thứ ba trong bối cảnh căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Tổ chức Thương mại Thế giới thông qua các thỏa thuận lịch sử. Mỗi ngày một sự kiện chiếm thế thượng phong về quân sự tại châu Á, Trung Quốc đã gần đến đích. Theo dòng thời sự, phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga trong lúc khả năng của quân đội Trung Quốc lại bị coi nhẹ? ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc, Gia Trình sẽ nói về những ca khúc hồi sinh nhờ điện ảnh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.